Này ta tiếp tục trong những giờ tập trong cái định vô lậu sau thời gian thầy đọc bài các bài của quý thầy với quý cư sĩ viết đều là nói về nhân quả, thì thầy thấy đều là nói được tốt hết, nhưng cách thức mà để đi sâu vào cái nhân quả để mà thấm sâu như thật á, thì đương nhiên là người thì diễn tả cách này, người thì diễn tả cách khác, nhưng không ngoài cái nhân quả con người. Nhưng hôm nay thầy muốn nói để nhắc nhở cho mình biết, để cho mình làm cái đúng cách, và đồng thời cũng là mình nói lên cái đạo đức của chính mình để cho mình áp dụng vào cái bài học này. Cái quan trọng nhất á, cái người viết hay không phải hay, mà cái người viết dở, thật dở ở trong lớp học này mà biết áp dụng vào cái đời sống của chúng ta là cái người ta hay. Bởi vì cái mục đích định vô lậu là làm cho tâm mình hết đau khổ. Do cái sự học hiểu này, nó nhờ cái sự hiểu biết này, nó giúp cho chúng ta không còn bị những cái ác pháp, bị những cái chướng ngại pháp làm cho tác động thân tâm. Do cái mục đích học là để áp dụng vào đời sống, chứ không phải học để hay. Nhiều khi chúng ta tranh nhau để mà viết cho nó hay thì không phải đâu. Viết hay là như thế này. Vừa rồi thầy có đọc lại những cái bài, có nhiều người viết hay lắm nhưng áp dụng nó không được. Cái bài có người viết dở mà lại áp dụng được. Cái quan trọng là chỗ áp dụng vào cái sự hiểu biết của mình, cái đó là cái hay nhất. Như vừa rồi thầy cho viết cái bài đạo đức nhân bản. Bài đạo đức nhân bản thì quý thầy định hiểu nó là một cái đề một nhỏ cho một cái bài viết, cho nên thầy thấy rất là hiểu một cách rất là cạn. Sau khi chúng ta đã học nhân quả của con người, chúng ta biết được đường đi nhân quả của con người rồi chúng ta lại biết được từng phần của cái nhân quả do thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta. Rõ ràng là biết, chúng ta biết khi kết luận lại cái bài nhân quả để chúng ta ghi cái đạo đức nhân bản nhân quả, thì quý thầy thấy cái đạo đức nhân bản là một cái đề tài của một cái tập sách, của một cái bộ sách, chứ không phải là một cái đề tài để viết một cái bài luận văn. Các thầy hiểu điều đó, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng đường đi của nhân quả là thân hành khẩu hành ý hành, mà thân hành nó có bao nhiêu điều thiện, bao nhiêu điều ác, mà khẩu hành có bao nhiêu, ý hành nó có bao nhiêu. Như vậy cái đường đi nó quá nhiều, cho nên nó là cái đạo đức của con người. Cái đạo đức con người thế mà chúng ta không hiểu, cho nên khi mà thầy đưa bảo rằng quý thầy hãy viết về đạo đức nhân bản, thì quý thầy suy nghĩ cái đường đi của con người là thân hành khẩu hành ý hành của nó. Tất cả những ác pháp và thiện pháp đều nằm ở trên cái lộ trình này. Mà muốn đạt được cái lộ trình này, muốn nói lên cái đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người, thì nó là đạo đức nhân bản. Thì cái đề tài này nó là cái đề tài của một cái bộ sách đạo đức. Còn bây giờ quý thầy chỉ viết nó là thành một cái cuốn sách đạo đức. Cho nên khi viết cuốn sách đạo đức á, thì nó phải có lời giới thiệu. Vào đầu đề thì phải có lời giới thiệu chứ sao? Giới thiệu cái đạo đức đó chứ. Không ha, mình giới thiệu rồi bắt đầu đó mình cái lời nói đầu của tập sách, rồi cái lời giới thiệu của cái đạo đức đó, rồi kế đó mình mới vô đề, mình mới biết cái đạo đức thứ nhất của cái ý của chúng ta. Thì trong cái ý nó khởi ra một cái niệm nào, hoặc là khởi ra một cái ý, nó có ba mà, nó khởi tham muốn cái gì thì nó đưa đến cái thân hành của chúng ta, rồi nó đưa đến cái khẩu hành. Do đó nó thành một cái đề tài của một cái bài đó. Ví dụ như bây giờ cái đề tài mình viết cái đề tài đầu tiên, thì mình thấy rằng cái giết hại chúng sanh là cái ác, mà không giết hại chúng sanh là cái thiện. Mình biết qua nhân quả thì mình biết cái này rồi, do đó cái thiện cái ác này thì mình biết rằng cái hành động mà giết hại chúng sanh là ác, và cái hành động phóng sanh làm cho chúng sanh không đau khổ là hành động thiện. Vậy thì chúng ta nêu lên cái hành động thiện đó trở thành cái đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Mà cái lòng thương yêu đó không giết hại chúng sanh, thương yêu chúng sanh, thì nó trở thành một cái bài viết của chúng ta nói về đạo đức nhân bản. thì nổi cái đó không, nó là thành cái bài, chứ không phải chúng ta đem một cái được tựa đề đạo đức nhân bản rồi chúng ta thành một cái bài luận của một cái bài đạo đức, thì nó không phải. Rồi bắt đầu kế cái bài thứ hai, thì bắt đầu bây giờ chúng ta thấy về thân hành thì nó có tham lam trộm cắp thì lấy của không cho gì, thì nó trở thành một cái tích để chúng ta viết một cái bài đó nữa, cái đề đó nữa. Thì cái bài thứ nhất chúng ta nói lòng hướng sinh, tức là cái thiện. Bài thứ hai chúng ta nói cái sự buông xả, không dính mắc, cái đức của chúng ta mà, cái đức hạnh của chúng ta. Bởi vì nói đến đức thì chúng ta phải nói đức rồi. Thì trong cái đức đó thì chúng ta thấy cái không đức, không đức hạnh, thì cái mà thiếu đức hạnh đó, đó là tham lam trộm cắp lấy của không cho. Không. Rồi bắt đầu bây giờ tới cái vấn đề tà dâm, thì chúng ta thấy rõ ràng với Phật dạy, chúng ta thấy rõ ràng con đường đi rất rõ ràng. Dâm thì nó có nhiều cách. Một người thủ dâm vẫn tà dâm mà. Một người chứ đâu phải là lấy vợ người khác hoặc lấy chồng người khác là tà dâm không đâu. Nó có nhiều cách để chúng ta nhắc nhở cho mình đừng có làm cái điều chuyện đó, hành động đó, như vậy không phải. Đó là thủ dâm, đó là tà dâm, chứ không phải là cái dâm. Cho nên ở đây chúng ta mỗi một cái khi mà viết như vậy mà nó trở thành khi mà thật sự ra thì nó mấy con phải viết trong một tập hai tập để con làm một cái bài mà trở thành cái đạo đức để nhắc nhở. Thứ nhất là để nhắc nhở cho mình, thứ hai là để làm bề mạo cho người khác. Sau này các con khi mà tu xong rồi các con sẽ muốn nói các con dạy đạo đức người ta bằng cái gì, có phải bằng con đường này không? Cho nên ở trong cái lớp của chúng ta đây là không phải là cái trường lớp mà dạy về học văn, mà dạy về làm chủ sự sống chết của chúng ta. Cho nên buộc lòng đi vào cái tri kiến của chúng ta để hiểu biết như thật, viết như thật, thấy như thật, nó là đạo đức như thật của con người. Cho nên chúng ta áp dụng vào đời sống để xả tất cả những ác pháp mà không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ, không ác pháp nào tác động vào tâm chúng ta được. Mục đích của chúng ta là tu học là như vậy. Từ lâu các con cũng nghe nói rằng cái định vô lậu, rồi người ta cũng quán tới quán lui, suy tư suy lui, người ta nói thiền quán. Chúng ta nghe những danh từ, nhưng chính Hoa Khai mới đưa ra cái bài học để thiền quán ra. Hôm nay quý thầy, quý cư sĩ mới học được cái bài thiền quán. Thiền quán như thế nào đúng mà như thế nào? Từ xưa đến giờ chúng ta nghe thiền quán, nhưng thực tập ra chúng ta nghe thiền minh sát tệ nói dùng cái tuệ minh sát để minh sát cái này cũng là thiền quán thôi chứ có gì. Nhưng mà người ta đã làm, người ta đã đưa, người ta đi vào cái tưởng rồi người ta quán ra, thành ra người ta quán. Còn ở đây chúng ta dùng tri kiến chúng ta. Với một người chưa biết gì hết, chúng ta vào cái lớp chén tri kiến là chúng ta đã quán rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta học để chúng ta hiểu biết như thật, để chúng ta áp dụng vào đời sống mình, để làm cho tâm mình không còn suy. Chứ không phải bây giờ chúng ta ngồi thiền nhập định mà nhập được cái thứ gì thầy nói. Giới không được thì không có nói thiền định được. Mà giới cho nghiêm chỉnh, mà giới nghiêm chỉnh tức là phải có cái tri kiến của chúng ta, mà tri kiến của chúng ta tâm đúng giới tức là đức hạnh, là đạo đức nhân bản chứ cái gì, có cái gì khác không? Cho nên Đức Phật nói giới luật đâu là tri kiến ở đó, mà tri kiến đâu là giới luật đó. Giới luật là đạo đức nhân bản nguyên quả, không có cái gì khác. Nhưng mà muốn biết được cái đạo đức đó đúng hay sai là chúng ta phải có sự tư duy hiểu biết. Nhưng dựa vào đâu mà chúng ta biết? Dựa vào những lời Phật dạy như thập thiện mà chúng ta đã biết rồi. Các con thấy chúng ta có sai không? Không có sai. Chúng ta không bao giờ mà chúng ta đi sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật đã dạy cho chúng ta rõ thiện ở đâu, ác ở đâu, rõ ràng có con đường thẳng rồi. Từ ngũ giới, rồi thập giới cho đến thập thiện, rồi 250 giới, 348 giới, và còn biết bao nhiêu giới trong kinh Phạm Giảng và kinh Sa Môn Hạnh, Sa Môn Quả. Tất cả những cái bài kinh này đều là nằm ở trong cái đức hạnh của đức hạnh nhân bản nhân quả. Thậm chí như Đức Phật dạy như thế này, một cái tư tưởng của người khác nói rằng thế giới này là thường còn, đó là cũng là một cái giới đó, nhưng mà thầy chưa có dạy cái này ra đó. Các con đọc trong kinh Phạm Vọng, các con thấy những cái lý luận của ngoại đạo mà Đức Phật đã cho nó là một cái không đúng, tức là cái phạm giới chứ không phải. Khi mình làm một cái điều gì sai, mình theo một cái tôn giáo sai, đều là mình bị phạm giới. Mình đã làm cho mình khổ. Cũng như bây giờ mình không mê tín mà theo cái tôn giáo đó dạy mình mê tín, thì đó là tự mình đã làm khổ mình chứ sao. Nó phải hao tài, tốn của, tốn công, tốn sức của mình, nhưng được những gì? Cho nên những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng triết học, những cái tư tưởng đó nó sẽ đưa dắt chúng ta đi đến đâu, hay hoặc là chúng ta đến đâu còn. Điều là nằm ở trong giới của luật Phật. Từ ra có cái đạo đức không làm khổ mình khổ người, phải dùng cái tri kiến sáng suốt để nhận được thì chúng ta đúng đắn là giới của Phật, là phạm hạnh của một người tu tập. Chúng ta chưa đọc hết toàn bộ bộ giới, chỉ còn bốn tập nữa. Thì các con biết bốn tập nữa để nói hết tất cả những cái gì sai làm ở trên đời sống của chúng ta hôm nay mà giới luật đạo Đức Phật đã kê đầy đủ. 62 lập luận của Hoài Hảo đều nằm trong bộ giới của Phật hết. Các con thấy cái này mình đâu có ngờ mà Đức Phật đã viết ra, đã nói cách đây 2700 năm rồi. Nhưng mà người ta đâu có ngờ đó là cái đức hạnh, cái giới luật đâu. Mình lầm lạc ở trong một cái hệ tư tưởng nào đó đem lại cái đời sống của mình rất khổ, mà người khác khổ. Các con cứ thấy những cái tư tưởng của những nhà triết học đưa ra tưởng là đem lại hạnh phúc cho con người, không ngờ chúng ta chấp nhận một cái là chúng ta chết trong đó liền. Đó là một cái mà Đức Phật đã dạy ra rất rõ. Sau này những cái tập giới mà tiếp tục thì chúng ta mới thấy được những cái tư tưởng triết học con người chúng ta đã vẽ ra, những cái tư tưởng tôn giáo mà mọi con người mình dạy ra dựng lên để rồi đưa đến con người đến đau khổ. Cái này Đức Phật đã xác định rất rõ rồi, nhưng không ai ngờ bây giờ thầy sẽ dạy ra mới thấy điều đó là một sự thật. Giới luật của Phật xác định rất cụ thể. Cho nên hôm nay chúng ta đi vào đạo là đi vào cái sự hiểu biết, đi vào cái tri kiến hiểu biết chứ không có cái gì khác nữa. Hiểu biết để không làm những điều ác. Cho nên những cái bài học hôm nay chúng ta phải có cái sự làm như thế nào để chúng ta triển khai cái sự tri kiến, chúng ta hiểu đúng, dạy đúng một cái dàn bài để chúng ta đi vào. Đi vào nó không sai. Chứ còn nếu mà không có cái dàn bài, chúng ta nói lung tung, quán lung tung, nó không có đúng. Rồi cho cái chỗ nào chúng ta cũng làm đúng sự thật, chúng ta chấp giá. Bên này hiểu chút, bên kia hiểu chút, chấp qua, chấp lại. Cuối cùng chúng ta nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta viết không ra. Chúng ta cứ nghĩ là nó vô thường, các phải vô thường hay không vô thường, chúng ta cứ nghĩ vậy. Nhưng mà cầm cái bút mà viết ra thì chúng ta không có cái dàn bài để mà tiếp tục viết. Cũng như vừa rồi thầy cho cái đạo đức nhân bản. Thật sự là thầy cầm cái bài mấy con mà thầy đọc, thầy nói trời ơi, hiểu như thế này là hiểu như thế nào đây? Viết như thế này là viết như thế nào đây? Các con có cầm cái cuốn sách của thầy các con đọc chưa? Bây giờ cầm một cuốn 10 giới Đức Thánh Sa Di, tức là Văn hóa Phật giáo truyền thống tập 1. Các con thấy vô đầu thì giới thiệu, phải không? Lời nói đầu. Rồi có cái đó thì cái bài giới thiệu những cái giới luật 10 giới Sa Di. Rồi tới cái bài làm của nó. Các con thấy chưa? Nhiều khi người ta còn phải có cái lời bàn. Thì các con thấy tất cả những cái trình bày trên một cái tập sách nó phải như thế nào. Cuối cùng thì cho mấy con học từ những cái bài, từ cái bài nói về nhân quả, từ nhân quả thao học để chuyển sang cái nhân quả con người, để nó có cái bằng chứng cụ thể mà chúng ta thấy rằng là một sự thật, không thể nào sai sự thật được. Cũng như bây giờ ai nói rằng một con người mà sinh ra nhiều người thì ai tin? Nhưng mà nhìn qua nhân quả thảo mộc thì căn cứ vào chỗ đó ai dám bảo rằng chúng ta nói sai? Có ai dám bảo không? Chứ bây giờ chúng ta làm sao biết được một con người mà sinh ra nhiều người đâu? Người ta đâu hiểu được. Nhưng chúng ta có chỗ căn cứ chúng ta nói. Đó là cái chúng ta xác định cụ thể rõ ràng như thật. Thì những cái bài đó thì chúng ta làm nó theo cái dàn bài của nó, rõ ràng là phải nói đặc tướng, đặc tính của nó chứ. Có phải không? Rồi duyên hợp, duyên tan, rồi chuyển đổi nhân quả, rồi kết luận nó chứ. Đó là cái đường đi, cái dàn bài của nó để chúng ta biết. Cho nên chúng ta làm sao chúng ta lại từ, chúng ta quán đâu nó có cái điều kiện chúng ta quán. Bây giờ chúng ta kết luận để trở thành một cái bài học đạo đức, một cái bài học đạo, hay nói là một cuốn sách đạo đức, thì chúng ta phải có sự tư duy suy nghĩ. Chứ không thể nói bây giờ đạo đức nhân bản cái mấy con viết như cái bài luận vậy thì thôi rồi. Cũng như là một cái bản liệt kê ra những điều thiện, điều ác của mấy con như thế này thì thôi, thầy hết nói rồi. Làm sao người ta hiểu đó là cái đạo đức được, phải không? Cho nên vì vậy là chúng ta phải thấy cái sự trình bày. Từ cái bài này nó ngắn gọn, người ta đọc một bài người ta thấy nó quá tuyệt vời. Rồi người ta dừng lại chứ người ta đọc liên tục ha. Các con thấy viết một sách như thế này, thầy đọc thì ngán muốn chết mà không thấy cái chỗ dứt. Cái này nó cứ liên tục, cái kia kia liên tục, cái nọ. Mấy con viết bài kiểu này thì chắc chắn là mấy con không làm sao mấy con áp dụng vào cái tâm của mấy con được hết. Bởi vì sự kiện nó xảy ra, nó không phải xảy ra một lần một loạt như vậy đâu. Cái sự kiện nó xảy ra, người ta làm cái chuyện gì nó xảy ra, nó tác động vào mình, thì nó có một cái bài của nó ở trong đó, nói đạo đức hay không đạo đức ở đó, để chúng ta biết mà chúng ta áp dụng vào ngay, để chúng quá quá giải, phá vỡ nó đi, làm cho tâm chúng ta bình an trở lại. Đó là một cách thức mà chúng ta thực hiện quán vô lậu chứ. Định vô lậu nó phải có cái trí tuệ chúng ta như vậy chứ, đâu có lý nào mà minh mông đụng đâu mà giá đó, đụng đâu chắc vô đó, thì các con có thấy hết lậu hoặc không? Chứ là quán như vậy không hết. Cho nên cái lớp này các con nhớ là đây là cái lớp kính kiến, chứ chưa phải chánh tư duy. Nhưng mà trong chánh kiến có chánh tư duy chứ, trong chánh kiến có chánh ngữ. Vừa rồi mấy con làm bài chánh ngữ, thầy nói thật sự ra những cái lời nói của các con chánh ngữ, các con hiểu rồi, quá hay quá tuyệt, ôn tồn nhã nhặn, lời nói ngọt ngào. Cha nói với con, vợ nói với chồng, con nói với cha, bạn bè bầu bạn, tất cả mọi thứ mấy con biết, biết cái cuộc đời của mấy con. Thầy nói thật sự không biết cuộc đời, cái ái ngữ đó. Có khi mấy con dùng những cái hồi bút viết cái ái ngữ chân thật, quá thật thà, mà thầy thấy rất là rung động, đem lại một cái hạnh phúc rất là an ổn. Cho nên cuộc đời chúng ta luôn luôn dùng ái ngữ mà chánh ngữ, chứ không phải dùng ái ngữ tà ngữ. Bởi vì ái ngữ có những lời êm ái, có những lời định hót, nó êm ái đó, nhưng mà sự thật đó là tà, nó đem đến sự đau khổ kế sau đó. Cho nên ở đây chúng ta biết sử dụng được ái ngữ. Vậy như vậy mà các con biết còn có một cái lớp học nó gọi là chánh ngữ, bát chánh đạo mà các con thấy tại sao mà phải có riêng một cái lớp học nó là chánh ngữ. Nó rèn luyện, nó huấn luyện chúng ta có cái ngôn ngữ hoàn toàn ở chánh ngữ, chứ không được tà ngữ trong đó. Nó phải có lớp riêng đó chứ. Bây giờ chúng ta đang học lớp chánh kiến mà chúng ta đã có học được ái ngữ, chúng ta đã biết sơ nó, chứ chưa phải chúng ta đi sâu vào cái lớp chánh ngữ đâu. Chánh ngữ là chánh tư duy, còn chánh kiến là chánh ngữ, là chánh tư duy, có phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đang học lớp chánh kiến thì chúng ta có đại khái tất cả những cái chánh tư duy có nè, chánh ngữ có nè, rồi chánh nghiệp có nè, rồi chánh mạng có nè. Tất cả những cái này chúng ta học, nhưng mà chính chánh kiến là tiên quyết. Bây giờ làm chúng ta có cái thấy như thật, đúng như thật. Cho nên những cái bài mà chúng ta viết như thật, chúng ta kiếm cái chuyện ở đâu chúng ta đem vô chúng ta nêu ra chúng ta sạch. Chúng ta hãy lấy đi những cái đời sống của chúng ta, từ nhỏ chí lớn chúng ta xảy ra những chuyện gì, chúng ta nói đây là như thật. Nhưng có nhiều cái chúng ta nhớ lờ mờ, coi chừng chúng ta nói láo rồi đó. Rồi chúng ta thiêu dở thêm cho nó hay cái câu chuyện lên. Sự thật chúng ta nói như thật, như thật thì nó hay hơn. Cho nên muốn làm bài, viết bài thì phải có một cái dàn bài, cái sườn bài cho cụ thể rõ ràng, phải không? Thật sự ra mấy con ở đây có một số người viết rất hay, thầy công nhận rất hay. Khi nghe thầy nói rồi, người ta dựa vào đó mà viết rất là tuyệt vời. Nhưng cái tuyệt vời đó nó không bằng cái người viết đó mà áp dụng vào nữa. Thì thầy nói những người này là chứng quả là hắn. Nói được như vậy mà áp dụng vào đời sống mình nói được, mình áp dụng được, mình biết nói như vậy, tại sao mình không làm được? Cho nên thầy nhắc nhở, thầy khuyên, thầy thường sách tấn các con. Khi mà các con làm được rồi, thầy nhắc nhở mình nói được phải ráng làm được. Mà làm được tức là chứng quả là hắn, chứ không có chỗ nào khác. Vì nó là giải thoát hoàn toàn. Cho nên đạo Phật đâu có gì mà có. Nhưng mà khi mà nó hoàn toàn mà chúng ta đã thanh tịnh, thân tâm chúng ta không còn tham sân si, thì chúng ta có đủ đạo lực để làm chủ sự sống chết của chúng ta. Tức là chúng ta có đủ lực để mà chúng ta nhập các định và thực hiện tâm minh, chứ có gì đâu mà có. Thì vấn đề đó không có, mà vấn đề làm cho tâm chúng ta hoàn toàn bất động, thanh tịnh, điều này đều có. Chúng ta học nhiều thì bằng chứng các con thấy trong cái bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, cả bảy lớp nó đều nằm ở trong cái giới luật không. Như vậy là chúng ta dồn hết tất cả cái chương trình mà giáo dục của đạo Phật, nó nằm bảy cái lớp chúng ta đều là triển khai cái tri kiến chúng ta hết, cái ý thức của chúng ta. Bây giờ tu tứ niệm xứ là chánh niệm cái gì? Mấy con ngồi thanh thản làm như sự phải tưởng không, hay là ý thức của mấy con này, Hay hoặc là tâm của mấy con ở đâu mà lôi ra nằm đây mà giữ cái tâm này, có phải ý thức không? Nó rõ ràng là hoàn toàn chúng ta tu trong ý thức của chúng ta chứ, tri kiến của chúng ta chứ cái gì đây? Như vậy là tri kiến của chúng ta từ tám cái lớp của Phật mà 7 lớp đã dùng tri kiến hết rồi, trừ ra có một lớp chứng định là chúng ta dừng cái tri kiến chúng ta lại, thì chúng ta mới vào định chứ. Cho nên định nó đâu có phải còn ở trong cái chỗ ý thức của chúng ta đâu. Nhưng nó không có khó khăn, nó không có mệt nhọc, tại vì 7 cái lớp này sau khi nó thanh tịnh rồi thì nó có tứ thần tốt, nó có 4 cái thần lực, mà 4 cái thần lực đó để áp dụng vào định chứ có gì. Bây giờ chúng ta ngồi thiền nhập định để làm gì đây? Chúng ta có đủ sức không? Hay là chúng ta tu điên nè? Hầu hết trên thế gian này, thầy nói thật sự ra, khi mà thầy tu xong rồi thì nhìn thấy thiên hạ tu thiền định là tu điên. Hồi trước kia thầy không nói, nhưng mà tại sao bây giờ thầy nói? Cái lớp của đạo Phật sẽ mở cửa thì phải nói tất cả những cái sai, cũng như này, cũng như Đức Phật đã viết trong kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy, Đức Phật dập sạch xuống hết, toàn bộ là thật không có đúng. Còn bây giờ thầy mở ra cái lớp Bát Chánh Đạo này để giúp cho chúng ta đào tạo những người tu thật chứ, thì không nói thẳng nói mạnh thì không được, hoàn toàn phải nói sai là sai mà đúng là đúng, mà toàn bộ là đang sai. Vì người ta có tu đúng chỗ này đâu, họ có tu 7 cái lớp này đâu, họ nói chứ họ có tu giới luật thì phạm hết, không còn một cái giới nào mà không tha, không phạm. Cho nên vì vậy mà làm sao họ thực hiện được thiền định? Thiền định đâu phải phá giới mà thiền định được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng cụ thể cách thức chúng ta tu tập, vậy thì chúng ta cố gắng triển khai tri kiến gì? Những người ngồi trước mặt thầy, đối diện với thầy, đều là người nào cũng có tri kiến sáng suốt, dù một người dở nhất họ cũng có đủ cái sự thông minh sáng suốt nói như Pháp Châu ngồi trước mặt thầy, viết rất ít, nhưng mà mỗi cái câu mỗi lời nói đều nhắm vào cái chỗ xả tăng của mình. Thầy thấy nói ít mà biết cách xả tăng, cho nên Pháp Châu ráng cố gắng. Con thì dở nhất ở trong lớp này, khi mà cầm cái bút mà viết ra một cái bài thì con là người dở nhất, không ai bằng con. Nhưng thầy tin rằng con sẽ xả được tâm, không cố gắng cũng. Cho nên thật sự ra những cái điều mà hôm nay thầy nói cho mấy con nghe, để cho mấy con biết cách, mấy con triển khai cái tri kiến của mình, biết cách đường lối triển khai. Những bài của mấy con viết nhiều thầy không ngại đọc đâu, mấy con viết nhiều thầy không ngại đọc, mà viết làm sao cho đúng, viết ít hoặc là viết như thế nào đúng, điều đó là một cái điều rất hay. Ở đây thì cái bài của Minh Nhân, bài làm ái ngữ nhân quả rất hay, áp dụng vào nhân quả gia đình quá tuyệt vời, mẫu chuyện thật chuyển hóa được nhân quả gia đình. Những cái bài con viết rồi chuyển được gia đình của mình, đó qua cái đạo đức nhân bản nhân quả đó. Qua cái sự sống thật sự trong một cái chuyến đi, có Thanh Quang, có thuật lại, có thầy Thanh Quang, con và gia đình của con, trong đó có thì có Minh Điền rồi đấy, nhưng mà chuyển biến được gia đình của Minh Nhân, có một số người rất là tốt. Thầy thấy từ cái chỗ mà chúng ta học nhân quả thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có sự chuyển biến rất tốt trong gia đình chúng ta, thay đổi. Thì như vậy qua cái bài này là bài viết thật, câu chuyện thật của mình, áp dụng vào cái đời thật, để sắp tánh cho mình càng lúc mình phải phấn khởi hơn, mình nỗ lực mình tạ tâm mình hơn, bằng cái tri kiến giải thoát của mình. Đây là cái bài mà có thể nói rằng tạm được. Và tất cả cái bài khác của mấy con đều là có thể nói rằng điều hay hết. Thầy chân thành viết cũng rất là thật tình, là nói về cái đời sống của mình, nói về âm thân của mình. Mà khi đọc thì chắc chắn là cái người nào có cái tình nghĩa đối với cha mẹ thì đều cũng phải rơi nước mắt trước cái cảnh âm thân của mình, trước cái ngày chết mà vẫn thương con, vẫn nói cái lời ái ngữ rất là ngọt ngào. Hôm nay thì thầy nói như vậy để chúng ta biết để mà chúng ta làm bài cho đúng, tức là chúng ta biết cách thức để quán. Thầy dạy mấy con để biết cách thức quán cái sự thật ra, mấy con nghe nói định vô lậu, quán tư duy quán sát, nhưng mà không biết cách quán rồi nó quán tạp đi, nó quán nó không đúng. Còn biết cách quán nó quán đúng. Một lát nữa thầy sẽ đọc cho mấy con cái bài thân vô thường của một người viết cái bài thân vô thường, nó theo cái dàn bài mà viết thân vô thường. Bây giờ nói thân vô thường mấy con nói thân vô thường, coi chừng mấy con nói nó không có biết cách nói, nó không có biết cách quán. Rồi mấy con quán mấy con nói vô thường thế này thế khác, nó không có đi vào một cái dàn bài của nó để chúng ta quán. Khi chúng ta muốn tư duy suy nghĩ cái điều gì đó thì chúng ta phải làm cái dàn bài trước, chúng ta nói cái gì, sau chúng ta nói cái gì, thì cái bài chúng ta nó không bị lệch, nó không bị lạc đề, nó không bị nói lam nham, nó không bị đưa cái này vào được cái gì vào. Cho nên ở đây không phải dạy con trở thành những nhà văn, nhưng mà dạy cách thức quán. Các con hiểu dạng cách thức quán. Cái người mà người ta học văn á, người ta cũng làm cái dàn bài để người ta viết văn, người ta không lạc đề. Còn mình ở đây á, mình quán để cho mình triển khai cái sự hiểu biết của mình, nó cũng phải có cái dàn bài, cái cách thức quán, chứ không phải muốn quán như thế nào quán. Cho nên thật sự ra thầy nghe nói thiền quán, đụng đâu quán đó, đụng đâu quán đó, quán là nhạc, thầy cuối cùng quán không ra gì hết. Bằng chứng là thầy nói thật sự ra mấy con viết như thế này, thầy nói thật sự ra nếu mà đứng ở trên góc độ mà viết luận văn rồi thì mấy con viết được. Nhưng mà đứng về cái góc độ mà quán để cho tri kiến của mình thông suốt thì chưa sao. Cho nên phải cố gắng. Hôm nay thì thầy sẽ đọc cái quy ước của lớp tu học chánh kiến. Đây là cái quy ước. À, bắt đầu bây giờ ai đọc giùm thầy cái quy ước này? Có ai không? Có ai đọc không?
Cái nơi Trường Lão cũng thấy giọng của sư Pháp Ngộ đọc được đó, Trường Lão.
Vậy hả? Thôi, Pháp Ngộ đọc đi.
Đại Thanh Quang.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, tu viện Chân Như, quy ước lớp tu học chánh kiến, tu viện Chân Như ngày 15 tháng 12 2005, để đảm bảo cho lớp học ngày càng nền nếp, chất lượng và đạt kết quả tu học ngày một tốt hơn, để giữ gìn nghiêm túc ba đức ba hạnh được phép của Đức Trưởng Lão, chúng con 62 học sinh đang tu học lớp chánh kiến xin phát nguyện thực hiện các quy ước sau: một lớn về học tập, một nhỏ thực hiện đúng những điều Trưởng Lão đã dạy và những điều đã quy định về lớp học; hai, vào lớp đúng giờ, mọi người phải có mặt tại lớp trước 5 phút, trong giờ học không được đi lang thang bên ngoài hoặc nói chuyện với những người khác, những người tự thính cũng không nên nói chuyện; ba, có thời khóa tu tập riêng cho từng người đã được Đức Trưởng Lão phê duyệt, không được tu theo thời khóa của mình tự đặt, muốn tu giờ nào là tu, muốn ngủ giờ nào là ngủ; bốn, có bài tập đầy đủ, nộp bài đúng quy định, đúng thời gian, không tự ý mang bài lên nộp viện; năm, không được đến thấp làm việc của Trưởng Lão, vì Trưởng Lão đã dành cho mỗi ngày có 2 giờ cơ hội, sáng 7 giờ, chiều 2 giờ. Sáu, ghi âm và đọc kinh sách phải căn cứ vào sự hướng dẫn chỉ dạy của Trưởng Lão, tùy theo từng thời kỳ, từng lớp, từng bài pháp tu học, không được tự ý đọc kinh sách này, đọc kinh sách khác, thời gian chỉ dành cho sự tu tập đúng pháp, đúng căn cơ. Nam nữ tu sinh không từ lớp này sang lớp khác mượn băng sách, hay ghi âm nói chuyện làm mất sự thanh tịnh. Đông chúng tu hành, nam nữ lộn xộn, tụ ba tụ năm người đứng, người ngồi nói chuyện làm mất vẻ trang nghiêm của lớp học Bát Thánh Đạo. Vì đây là lớp dạy đạo đức nhân bản nhân quả. Xin các nam nữ tu sinh lưu ý vấn đề trật tự lớp học phải được thi hành nghiêm chỉnh. Nếu tu sinh nào thấy mình không theo nổi lớp học này thì nên xin vào lớp tự thính. 7. Không tự ý tập thêm các pháp ngoài sự chỉ dạy của trưởng lão, không tự ý tập thêm giờ dẫn tới căng thẳng, ức chế thân tâm, thiện xảo sáng tạo trong học tập nhưng không tùy tiện làm sai lệch pháp. Không được tự ý hướng dẫn pháp mình đang tu có kết quả cho bạn, vì chỉ phù hợp với trình độ và đặc tướng của riêng mình mà kêu gọi khích lệ mọi người tu theo như mình, nhưng không biết rõ đặc tướng và trình độ của người khác nên dẫn đến tai hại, khiến cho người khác rối loạn thần kinh, điên khùng, bệnh tật, ngây dại, vân vân. 8. Trên giảng đường, khi nào trưởng lão cho phép thưa hỏi, mọi tu sinh được trình bày điều mình cần thưa hỏi. Khi thưa hỏi, phải cân nhắc kỹ nội dung thưa trình, không để lãng phí thời gian của trưởng lão và bạn đồng tu trong lớp đang chờ thưa hỏi. Ngoài giờ, ngoài số buổi quy định, không được tự ý gặp thưa hỏi riêng, trừ những trường hợp đặc cách cần gặp trưởng lão, đều phải qua trình trưởng lão và chờ ý kiến trưởng lão báo lại mới được gặp. Hai lớn về đời sống sinh hoạt và vật dụng tứ thực. A. Giữ gìn ba hạnh ăn ngủ độc cư. 9. Tất cả tu sinh đều phải đi thực và dùng một lần ngọ chay đúng giờ quy định, đều phải ăn thay 10 giờ đi khất thực, 11 giờ ngọ chay. Không tự ý đem thực phẩm từ bên ngoài vào hoặc nhận thực phẩm từ người khác để dành dùng thêm khi thờ. Để sống bình đẳng với những bạn đồng tu, trong khi có những người thân hay Phật tử cúng dường riêng thực phẩm hay tứ tự thì nên trao lại cho người quản lý về đời sống cô út để được phân chia đồng đều. 10. Tất cả tu sinh đều phải tu tập ngày đêm 4 thời, mỗi thời dài ngắn tùy theo thời khóa của từng người đã trình lên thầy phê duyệt. Không ngủ phi thời, không gây ồn ào làm chướng ngại người khác, phải tự sắp xếp nơi kinh hành tu tập cho thích nghi trong phạm vi trụ xứ của mình, không đi qua trụ xứ hoặc đi trên lộ hành thiền của người khác, làm động mình động người để phòng hộ sáu căn, nhiếp phục và an trú được tâm sớm có kết quả. 11. Tuyệt đối không được tiếp duyên trò chuyện với bất cứ ai, dù người trong hay ngoài tu viện, ngoại trừ trưởng lão hoặc trường hợp có sự đồng ý của trưởng lão mới được tiếp chuyện. Không được tự ý đến thất hoặc đến gặp bất cứ ai về bất cứ việc gì, hành độc cư phải tuyệt đối giữ gìn. 12. Không được tự ý đi lại từ khu vực này sang khu vực khác, không được tự ý cải tạo sửa đổi điện nước và thất ở, không được tự ý mở đường đi lối lại kinh hành, không được đi kinh hành nhìn ngó vào thất người khác, phải biết giữ gìn bảo vệ những vật dụng trong tu viện và sử dụng tiết kiệm điện nước khi tu tập, mở điện khi ngủ, tắt điện khi mở nước dùng thì phải lưu ý để tiết kiệm nước. Có cẩn thận, có ý tứ giữ gìn bảo vệ như vậy mới không phi phạm của đàn na thí chủ. 13. Không tự ý gửi thư từ qua lại bằng cách ném thư vào thất người khác, không tự ý dùng điện thoại và các phương tiện truyền thông khác với bên ngoài và nội bộ, gây tạo những chướng duyên phóng tâm, khó phòng hộ sáu căn cho mình và người khác. Nếu có điện thoại di động, không dùng trong thời gian tu tập, vì phải giữ hạnh độc cư phòng hộ sáu căn, nhớ nhờ đó tâm không phóng thật. Nếu không giữ chọn về hạnh độc cư thì sự tu hành chỉ hoài công. Vì thế nên xin vào lớp dự thính và rời khỏi lớp chuyên thu nếu có máy tính cá nhân đều được sử dụng làm bài học về định vô lậu. B. Giữ gìn ba đức, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. 14. Tất cả tu sinh đều phải lập ba đức, biết sống nhẫn nhục tùy thuận và bằng lòng, phải biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau, không gây phe nhóm trong tứ chúng, gây bất hòa, gây ly tán chia rẽ, không bí mật tụt năm tụt ba tỳ xèo đưa tin đồn nhảm, dù bất cứ trường hợp nào cũng không được to tiếng gây bạo động nơi tu viện. Mỗi tu sinh đều phải có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, có ý thức duy trì bảo vệ lớp học để tu sinh yên tâm học tập được viên mãn. 15. Tu sinh đi lắm khác không nên tập trung hai ba người cùng làm một việc mà phải làm việc riêng rẽ, một mình để tu tập chánh niệm tỉnh giác để giữ gìn trọn vẹn thạch độc cư. 16. Vấn đề đời sống của tu sinh phải tam thường bất túc, ít muốn biết đủ và tuyệt đối áp dụng hành tam y nhất bác, nên việc sử dụng y áo và đồ dùng tứ sự được đúng trực lát hết quy định: một y thượng, hai bộ đồ ngắn nữ được phép ba bộ. Nhưng nếu gặp phải khó khăn, những nhu cầu sinh hoạt cấp thiết như thuốc men, y áo, giấy bút, xà phòng vân vân, thì chỉ được phép gửi thư trình thầy để thầy xin cô út hoặc Phật tử giúp đỡ cũng được, tuyệt đối không được cho hoặc nhận gì của ai để tích trữ nơi thất riêng của mình. 16 điều trên đây đã được tập thể lớp học bàn bạc đóng góp ý kiến, đó là sự thống nhất tư tưởng hành động và trở thành quy ước chung của lớp để tạo thắng duyên thiện pháp hỗ trợ cho mọi tu sinh học sớm đạt kết quả. Nếu tu sinh nào thực hiện không đúng một trong các điều khoản trên sẽ tự ý xin thầy ra khỏi tu viện trước khi lớp có ý kiến đề nghị. Chúng con xin ý kiến phê duyệt của đức trưởng lão đại diện tăng. Thích chân thành ký tên, tu sinh nam chấp nhận quy ước của lớp học ký tên.
Đây là cái bản quy ước. Hôm nay thì quý thầy, quý cư sĩ rút cái phần thêm để mỗi cái quy ước ở trong này được áp dụng triệt để để giúp cái lớp tu học của chúng ta tiến tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn mà không có lầm lỗi. Điều thứ nhất đó, thực hiện đúng những điều trưởng lão đã dạy và những điều đã quy định về lớp học, như là thầy đã dạy cách thức tu tập, các cái pháp tu tập và cái đời sống thầy đã dạy như vậy, thì cái điều thứ nhất là cái quy ước thứ nhất như thế này thì quý thầy và quý cư sĩ ở đây có chấp nhận không? Nghĩa là những gì mà thầy dạy, những cái điều thầy dạy và những cái đời sống ở đây mà thầy đã hướng dẫn, đã dạy các pháp đều có chấp nhận không? Nếu mà chấp nhận thì mình chấp nhận cái quy ước thứ nhất của mình, thì như vậy quý thầy có chấp nhận hết không? Có chấp nhận hết.
Chấp nhận.
Cái quy ước thứ hai, vào lớp đúng giờ, mọi người phải có mặt tại lớp trước 5 phút. Trong giờ học không được đi lang thang bên ngoài hoặc nói chuyện với những người khác. Những người dự thính cũng không được, cũng không nên nói chuyện. Dù là cái người dự thính cũng không có được nói chuyện. Thì do đó chúng ta trong cái giờ học chúng ta đến đây không phải là cái dịp để chúng ta gặp nhau, chúng ta nói chuyện, mà đến đây để học. Cho nên chúng ta cũng giữ độc cư trọn vẹn phòng hộ, bởi vì mục đích của chúng ta là ly dục ly ác pháp. Mà nếu mà chúng ta tiếp duyên không phòng hộ mắt tay mũi miệng thân ý của mình, nó sẽ tuôn vào, mà nó tuôn ra chưa hết mà nó lại đổ vào quá nhiều, thì như vậy cuối cùng chúng ta tu hoài mà chẳng có ra gì hết. Cứ mỗi tuần lễ mà chúng ta học, một tuần lễ có 2 ngày học, mà chúng ta sống ở trong thất thì chúng ta giữ trọn vẹn không nói chuyện. Nhưng mà cái dịp mà ra đây thì chúng ta gặp nhau thì chúng ta tụng 3, tụng 5 nói chuyện. Thì như vậy là một cách rất sai, không đúng. Cho nên ở đây cái quy ước này á, thì điều quy ước thứ hai á, thì phải đúng mặt, có mặt trước, ví dụ như 7 giờ thì chúng ta phải trước 5 phút. Mà khi trước đó thì mọi người đều có thể vào lớp, chúng ta ngồi ở trên bàn của chúng ta, hay hoặc là chúng ta đừng có dụng 3 dụng 5 hoặc là đi tới đi lui ồn áo, mà chúng ta nói chung là trước 5 phút thì chúng ta cứ đến cái ghế của chúng ta đó, chúng ta ngồi thật, nghĩa là không nói chuyện, mình ngồi đó để mình lắng nghe từng cái tăng của mình, trước cái huynh đệ của mình đông đảo, mà mình vẫn thấy mình sống như một mình. Cái điều đó là một điều tốt. Vậy thì cái quy ước cái quy ước thứ hai này quý thầy quý cư sĩ có chấp nhận không?
Dạ, chấp nhận.
Chấp nhận. Có thời khóa quy ước thứ ba, có thời khóa tu tập riêng cho từng người đã được Đức Trưởng Lão phê duyệt, không được tu theo thời khóa của mình tự đặt. Muốn tu giờ nào là tu, muốn ngủ giờ nào là ngủ. Ở đây thì thầy cho những cái người mà cái sức họ không có thể thức nhiều, ví dụ như chúng ta thường thường là cái thời gian mà chúng ta tu tập ở đây thì 7 giờ tối chúng ta đến 10 giờ mới đi ngủ, rồi 2 giờ chúng ta phải thức dậy cho đến khi tu tới 5 giờ, thì cái thời gian đó là thời gian chung. Còn cái thời gian có người thầy cho 7 giờ đến 9 giờ rồi đi ngủ, rồi 3 giờ thức dậy tu tới 5 giờ, thì cái thời gian quy định như vậy. Cái người mà dở còn hay ngủ thì thầy cho họ lui trở lại cái thời gian như vậy để họ tập có căn bản. Và đồng thời cái người mà tu hơn cái thời gian này, nghĩa là họ có thể tu từ 7 giờ cho đến 11 hoặc 12 giờ. Thì lúc bây giờ đó cái thời gian của họ đó, ví dụ như họ tu 11 giờ thì họ phải dậy lúc 1 giờ, mà họ tu 12 giờ thì họ phải coi như họ tu luôn, không còn cái thời gian mà họ có thể gọi là họ có thể ngủ trong cái ban đêm. Thì như vậy là trong cái khoảng thời gian mà tu tập đó thì ở đây có một cái người có những người có thể nói họ thức suốt đêm họ tu, thì cái thời gian đó họ đã tăng lên đến mức độ đó rồi, thì do đó họ cứ giữ đó họ tu chứ không sao hết, nhưng họ phải tu đúng pháp. Họ phải tu đúng pháp, tức là họ phải tu theo pháp thầy hướng dẫn. Một là họ sẽ dùng cái thời gian đó họ sẽ tu định vô lậu, họ ngồi họ viết bài, họ triển khai cái tri kiến của họ. Hai là họ tu tứ niệm xứ để xả tâm. Ba là họ phá hôn trầm, họ phải tu thân hành niệm. Thì nó có những cái pháp họ tu, thì họ tu trong những cái pháp đó. Thì trong khi đó thì coi như là nó có ba cái pháp để tu tập, thì cái thời gian của họ đã nhất định cho họ, thì cái người khác, cái sức của mình không có tu được như vậy thì mình đừng có bắt chước. Mình bắt chước mình làm không được mà cuối cùng là mình thất bại. Còn người ta đã tập từ lâu rồi, người ta quen đi rồi thì người ta tu tập gì được. Còn trong cái thời gian đó, trong cái thời gian buổi tối đó, thì mấy con đừng có lấy kinh sách đọc, nghĩ là mình kinh sách đọc để cho mình tìm hiểu. Ở đây nó không phải còn tìm hiểu nữa, mà ở đây còn tu, tu để được giải thoát chứ không tìm hiểu nữa. Bởi vì tìm hiểu là trước kia mình còn chưa hiểu, còn hôm nay có thầy hướng dẫn, cứ căn cứ vào thầy. Cho nên các con cứ nghe hồi thời Đức Phật á, thì các vị tỳ kheo nói cứ dựa vào Đức Phật, chứ còn không có tin nữa, không có tin ai nữa, nói cứ dựa vào Đức Phật. Còn bây giờ các con tin kinh sách Phật, thì thật Phật ra thì những lời Phật dạy mà thầy đã xác định, những cái lời Phật dạy hôm nay thầy dạy tất cả những cái phương pháp mà đã Phật dạy ngày xưa, thì bây giờ thầy cũng dạy chứ không có khác. Và tin tưởng nơi thầy là người có kinh nghiệm trên cái sự tu tập đó, cho nên bây giờ thầy dẫn dắt thì nó đúng hơn. Còn kinh sách chắc nó không biết đường đâu nó dẫn, nó nói gì chứ, làm cho chúng ta nhiều khi chúng ta hiểu lầm lại. Cho nên với cái sức của chúng ta tu chưa xong á, là chúng ta đọc kinh Phật chắc chắn là chúng ta hiểu không nổi đâu. Nếu không có những lời Phật dạy thì mấy con đọc kinh Nikaya mấy con không hiểu đâu, thầy nói không hiểu. Còn khi mà có những cái lời Phật dạy ra đời thì thầy đã hướng dẫn, thầy đã giải thích, chú thích để làm cho chúng ta hiểu được cái ý của Phật. Cái ý của Phật qua cái kinh nghiệm tu của người đã đạt được, chứ còn không phải là cái người mà tu chưa đạt được mà hiểu thì cũng cặp, không sai, không đúng đâu. Cho nên theo cái thời khóa mà tu tập như vậy thì, và pháp môn như vậy thì mấy con cứ giữ y như vậy. Nhưng các con lưu ý thì cái phần này thầy nói căn bản nhất là một phút nhiếp tâm và an trú tâm. Mọi người phải đạt cho được một phút nhiếp tâm. Còn cái người nào mà tu được 2 phút, 5 phút, 3 phút, 20 phút, 30 phút vẫn tu được, vẫn như thường, chứ không phải sai, chứ không phải là bây giờ tôi tu 1 phút bắt buộc các con cũng vậy, tu 1 phút mãi, nhưng mà con tu kỹ lại coi thử coi mình có nhiếp tâm an trú được hay không. Chứ không khéo mình cứ tu mà 30 phút mà dậm chân tại chỗ hoài, nó không tiến tới được gì nữa. Thì vấn đề đó không phải vậy đâu. Ở đây cái mục đích chúng ta ly dục lán pháp để tâm định tĩnh luôn, nếu vậy sử dụng, chứ không phải chỗ mà chúng ta đi vào cái chỗ mà nhiếp tâm an trú tâm để rồi tâm định tĩnh, không phải có điều đó đâu. Tâm định tĩnh là do chúng ta ly dục lý ác pháp mà định tĩnh, còn nhiếp tâm an trú để chúng ta căn cứ vào chỗ đó mà biết rằng khi mà chúng ta tu định vô lậu, chúng ta xả thì cái sự nhiếp tâm an trú nó sẽ tự tăng lên, chứ không phải là chúng ta do chúng ta ức chế mà nó tăng lên. Nó cái thức chúng ta tu nó có cái phương pháp, nó có cách hẳn hoài, chứ nó không phải là hay cái thức ức chế tâm mà từ lâu tới giờ người ta cứ nhắm ngay vào cái chỗ ức chế tâm mà đi vào chỗ hết niệm. Ở đây không phải, chỗ hết niệm là hết tham si là hết niệm, mà muốn hết tham si thì phải ly dục leo pháp, mà ly dục leo pháp phải xả tâm, mà xả tâm bằng tri kiến giải thoát của chúng ta, bằng cái sự hiểu biết xả tâm, chứ không phải bằng cái định mà xả được. Chúng ta phải hiểu, khi chúng ta hiểu nó mới xả. Chúng ta hiểu đây là ác pháp thì chúng ta làm sao mà chúng ta làm theo, hành theo cái ác pháp đó, vì ác pháp nó đem đến khổ mình, khổ người. Còn đây là thiện pháp thì chúng ta tăng trưởng chứ có sao đâu, chúng ta sống với nó có sao đâu, nó đem đến hạnh phúc cho mình, cho người. Thì bằng chứng mấy con thấy cái con đường tu chúng ta nó cụ thể, nó rõ ràng bằng cái sự xả tâm, bằng cái tri kiến của chúng ta, chứ không phải bằng ức chế tâm. Mà khi chúng ta xả nhiều, xả ít thì chúng ta an trú tâm ít, mà xả nhiều thì an trú nhiều, mà xả nhiều nữa thì an trú nhiều nữa, mà an trú cho đến khi 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, tâm thanh thản là do sự tự nó, chứ đâu phải do chúng ta xả mà nó được. Chứ còn nếu mà chúng ta không xả mà chúng ta ức chế thì coi như là chúng ta được cái được đó, là chúng ta sẽ lọt vào tâm tưởng mất đi. Nó không phải là cái con đường tu của chúng ta như vậy. Cho nên ở đây tất cả những cái điều này hiện giờ thầy quý cư sĩ đều hiểu rõ rồi, không còn bị lạc lầm nữa rồi. Cách thức tu của chúng ta cũng hiểu rõ rồi. Cho nên ví dụ mà chúng ta ngồi mà chúng ta ức chế tâm để kéo 1 giờ, 2 giờ hoặc là 30 phút để cho tâm nó không niệm là chúng ta tu sai. Ở đây chúng ta nhắm vào cái tâm tham si, chúng ta có ly hết không thì cái đó là cái đúng. Cho nên cái ước, cái quy ước 3 đó thì các thầy có chấp nhận theo cái thời khóa của mình không? Nếu chấp nhận theo thời khóa mình thì mình tu theo cái thời khóa, thời gian đó mình đã quy định. Quy ước thứ tư, có bài tập đầy đủ, nộp bài đúng quy định, đúng thời gian, không tự ý mang bài lên hợp riêng. Nghĩa là có khi mấy thầy làm xong cái sách lên họp, làm xong cái họp, giờ nào cũng nộp được. Thật sự ra thì thầy mắc bằng công việc rất nhiều, nhiều khi đưa thầy bỏ đó cho nó lạ. Cho nên ví dụ như bây giờ các con thấy một cái lớp học, mình thấy cái lớp học ngoài đời thôi. Khi cho một cái bài luận thì về đó cái tuần sau đến cái giờ mà nộp bài đó, họ sẽ đem lên nộp bài đúng cái ngày giờ. Còn mình ví dụ như bây giờ đó, khi mà làm bài rồi mình để lại, nghĩa để lại chứ không phải làm rồi cái đem nộp đâu, mà để lại thì mình đọc, mình đọc lại nữa. Tới cái giờ mà định vô lậu đó, mình sẽ đọc lại cái bài mình coi nó còn thiếu ha, hoặc là nó như thế nào, rồi mình đọc lại một lần rồi mình bỏ qua. Thầy nói thật sự ra khi mà viết một cuốn sách, thầy nói như thế này để các con thấy, khi viết cuốn sách không phải là viết rồi là thôi đâu, người ta soạn thảo là một cái cuốn sách của người ta. Khi mà ta soạn thảo ra rồi, cái bài đó người ta soạn thảo, người ta bỏ qua một ngày hai ngày, người ta đọc lại, người ta thấy thiếu khuyết nhiều, người ta chỉnh rồi. Rồi người ta chỉnh rồi, chưa ổn đâu, nó chưa đâu, rồi người ta bỏ qua đi. Rồi 5-3 ngày, 10 ngày hay nửa tháng, người ta đọc lại cái người ta thấy nó còn những cái cần phải thêm, và những cái thừa cần phải bỏ ra. Cho nên cuối cùng cái bài của người ta rất hay, người ta viết không còn sót. Còn khi mà chúng ta viết rồi, chúng ta coi như xong đó, ta coi như là mấy người học trò lười viết, cho nên rất là dở. Cho nên khi mà viết rồi mà muốn cho thấm nhuần được cái tri kiến giải thoát này thì chúng ta viết rồi chúng ta để hoàn quên, chúng ta được khoan đọc, đọc rồi chúng ta cũng có bao nhiêu đó thôi chứ không khác gì đâu. Chúng ta bỏ đi, ngày hôm sau chúng ta đọc thấy nó có khác, rồi 2 ngày 3 ngày chúng ta đọc lại chúng ta thấy có khác. Cho nên chúng ta sửa đi sửa lại rất nhiều lần cái bài chúng ta, nó làm cho tri kiến chúng ta xoáy đúng như thật. Chúng ta thấy cái này nó còn không thật, nói như thế này còn thật, chúng ta biết nói gì sai. Ở đây chúng ta muốn nó như thật mà, Cho nên chúng ta đọc lại chúng ta thấy mình nói gì còn còn láo nè, còn giọng ngữ. Mà giọng ngữ với mình được không? Tại vì mình thêm nè, mình thêm nó không đúng. Tức là mình có lậu tậu giọng ngữ với mình đó. À, cho nên vì vậy mà khi mà người khác đọc cho người khác nghe thì người ta tưởng mình nói thật. Nhưng coi chừng mình là người mang tội giọng ngữ đó, mình nói sai, nó không đúng sự thật. Cho nên làm ở đây làm như thật, nói như thật, chứ không phải là bịa đặt ra. Có nhiều người bịa đặt trên trời dưới đất đó. Thầy nói đưa ra cái mẫu chuyện, thầy biết trời đất ơi, cái người này có bao giờ ăn trộm cướp ta đâu, có biết cái lối mà xem hóa mặt bao giờ đâu, có lối mà nghi ngờ dồn ngó tới trước sau. Mình chỉ nói vậy thôi chứ mình có cái trạng thái nó hồi hộp như cái thằng trộm bao giờ đâu. Tại vì mình có ăn trộm cách ai đâu biết, vậy mà nói cái chuyện này dám nói như vậy đó. Thì thầy nói là khi nào mình có mình hãy nói, còn không có thì đừng nói. Nói bao giờ mình nói láo cái trạng thái. Cho nên trong cái khi mà viết thì mấy con cứ nhớ rằng khi mà viết đòi để lại trong một tuần lễ mà tới thứ ba mấy con sẽ gặp thầy, mấy con sẽ nạp. Như hôm nay mấy con đem bài đó, chứ đừng có sát đi nạp liền. Mấy con nghĩ rằng nộp liền như vậy là mấy con đã sai vì cái sự quán. Một cái đề tài đã quán một lần chưa chưa hay đâu. Một lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư, cái cuối cùng mấy con sẽ cái bài của mấy con rất suốt một cái tháng mà mấy con, còn suốt một cái tuần lễ mấy con đem nộp thầy cái bài là không chính xác lắm. Rồi có nhiều khi như vậy mới con biết, không biết là mình quán như thế này, cái dàn bài của mình như vậy, mình lập như vậy, mình quán như vậy. Từ cái chỗ điểm A cho đến Z của cái bài của mình, như vậy có đúng không? Mình suy tư mà, cái hướng, cái tri kiến của mình nó làm việc nó có cái kế hoạch, cái dàn bài cụ thể rõ ràng, cái đường của suy tư của nó có cái lộ trình suy tư nó chứ. Chứ mình muốn suy tư kiểu nào mình suy tư, hồi nào tới giờ đó mình không biết nó, mình suy tư lung tung. Đó thì nhớ kỹ trong cái vấn đề cái quy ước này á, thì làm bài rồi tới cái ngày nộp bài là cái ngày đó tất cả mọi người được nộp. Thì như vậy cái quy ước này các con có quý thầy có chấp nhận không? À, chấp nhận vậy là tốt lắm á. À, không được đến thất làm việc của trưởng lão vì trưởng lão đã dành cho mỗi ngày có 2 giờ thưa hỏi, sáng 7 giờ chiều 2 giờ, nghĩa là hôm nay đó, thí dụ như bữa nay là mấy con học cái giờ này, chiều mấy con còn cái giờ của mấy con là 2 giờ chiều, thầy dành cho 1 giờ để gặp thầy để hỏi có cái gì hỏi. Cũng như bây giờ tới cái giờ mình đi khất thực rồi mà còn những điều mình hỏi chưa xong thì buổi chiều 2 giờ mình sẽ rời đây. Bởi vì mình tới 10 giờ là mình phải đi chuẩn bị khất thực rồi, cho nên mình đâu còn hỏi, mà hỏi tới 12 giờ thì trễ cái giờ mình thọ thực ra. Cho nên mình nghĩ, nhưng mà chiều 2 giờ những người nào còn những cái điều kiện họ thưa hỏi thầy thì sẽ đến đây hỏi thầy. Và trong cái sự thưa hỏi đó nó có nhiều điều, có cái nhiều điều thầy sẽ nhắc lại cái quy ước này. Nghĩa là 2 giờ dành thưa hỏi đó thì trong khi đó có những điều mà mình không có nói cho người khác nghe, mà có những điều được người khác nghe. Nhưng mà hầu hết là thưa hỏi về vấn đề cho riêng mình. Còn vấn đề mà hỏi cho chung mọi người thì hỏi chung cho mọi người để học tu thì cùng nhau hỏi thì đúng. Đem những cái câu chuyện mà mình hỏi có mục đích để giúp đỡ cho các bạn đồng tu mình biết cách tu, như cái câu hỏi của sư Pháp Ngộ ở đây, cái câu hỏi của thầy đem ví dụ để biết cái thức hỏi mà hỏi chung để có lợi ích chung. Còn cái câu hỏi riêng, như con bây giờ con tu tập như vậy, con bị như vậy, hoặc là nó khởi ra cái tâm dục con như thế này thế khác, cái đó là phải tự cá nhân của mọi người hỏi thầy. Chứ còn mấy con hỏi chung chung cho những người khác thì có nhiều cái điều mình rất ngại, các con hiểu không? Cho nên đây là những cái hỏi riêng, còn đây là những cái hỏi chung. Thầy xin đọc cái câu hỏi chung để cho mấy con thấy, để được trả lời chung cho hiểu chung coi có đúng hay sai. Ở đây là sư Pháp Ngộ hỏi: trong thời kỳ Đức Phật có vị tu có vị tu hành chưa đắc đạo, có vị thì khi đi ngang qua khu rừng gặp một ngọn lửa đang cháy, thấy lửa cháy như vậy, vị ấy quán về lửa rồi đắc đạo. Quán về lửa không à, đắc đạo à, không phải không? Vậy có phải vị ấy quán đề mục về quả giới hành không? Mà thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Còn một vị nữa đi ngang qua dòng suối, thấy suối đang chảy mà nước nhỏ từng giọt, vị ấy quán xét về nước như vậy rồi đắc đạo. Vậy có phải vị ấy quán với đề mục về thủy giới hành không? Xin Thầy chỉ cho chúng con được rõ có phải hai vị trên dùng để quán vô lậu không? Đó là câu hỏi chung đó mấy con. Hỏi cho mọi người biết, mà vừa là hỏi cho mình biết, bởi vì mình đọc trong kinh mình thấy một vị quán vị lửa, nhưng mà đắc đạo thì các con đã học ở trong cái giới hành sa di, mấy con thấy 25 cái giới hành đó, có giới quán lửa, có giới quán nước, có giới quán đất đó, thì đó là định vô lậu chứ gì. Đã quán thì phải định vô lậu, phải tư duy suy nghĩ cái gì đó, mà từ đó mình trở thành như lửa, mình trở thành như đất, mình trở thành như nước. Mà mình đã trở thành như lửa, như đất, như nước thì không phải là chứng đạo sao? Thì có phải tu pháp nào nữa? Các con thấy rõ ràng. Cho nên pháp sư Pháp Ngộ đem ra những cái mẫu chuyện của những cái vị đệ tử của Đức Phật ngày xưa, nghĩa là người ta tu có cái nhiêu đó người ta quán. Cho nên trong cái trong những cái phương pháp tu tập nó có nhiều cái điều kiện mà người ta chứng quả A La Hán rất dễ dàng, không có khó. Cho nên thầy biết đạo Phật không phải là tu chứng quả A La Hán khó. Cho nên thầy mới dám tuyên bố với quý vị rằng thầy mở cái lớp này đào tạo những bậc A La Hán nè. Nó đâu phải khó, nếu mà khó thầy dám tuyên bố không? À, nếu mà thầy nói là bây giờ thầy đào tạo cho mấy con tàn hình biến quá đó thì khó đó. Chứ thầy đào tạo cho mấy con vô lậu mà đâu có dễ, đâu có khó đâu. Với cái tri kiến hiểu biết là không lẽ người ta chửi mấy con hiểu biết nhiều mấy con chửi lộn người ta sao? Không phải không? Nó đâu có phải điều đó đâu. Cho nên khi chúng ta hiểu biết tức là minh rồi mấy con. Còn hiện giờ chúng ta là những người vô minh, nhờ mình có tu định vô lậu, con quán, có suy tư, làm chúng ta minh. Mà minh thì có ác pháp nào tác động được chúng ta không? Không ác động, không tác động được thì chúng ta giải thoát cái gì? Chứ đâu phải vô đường già mà ngồi đó mà thành Phật được. À, đâu phải. Nhưng mà cái người tu người ta bỏ hết cuộc đời, cho nên người ta sống trong đường già hoặc là sống ở cách xa thành thị. Nhưng mà Đức Phật hồi đó đâu có chấp nhận cho chúng ta phải sống việc ở trong đường già như là lên núi Hy Mã Lạp Sơn ngồi đến đó mà luyện thần thông. Mà Đức Phật luôn luôn ở gần cái nơi mà có thể đi siêu năng sống được, không có quá vất vả. Cho nên vẫn tu chứng đạo chứ đâu phải không? Chứng đạo bằng cách rất dễ dàng. Đạo Phật không có khó đâu. Thầy nói đạo Phật không khó, nhưng giới chúng ta sống được hay không thôi. Chứ đạo Phật không khó. Có chết chóc gì đâu. Thầy thấy ăn ngày bữa này sống như vậy, chúng ta không thèm ca hát, nghe ca hát, chúng ta làm đúng như vậy có khó cái gì đâu. Cũng bình thường như mọi người chứ có gì đâu mà con hạnh. Tại chúng ta chạy theo dục mà chúng ta ham thích thì chúng ta sanh ra chúng ta khổ, chứ chúng ta hoàn toàn là không có khó. Đây là cái câu hỏi mà thầy nói rằng đó là trả lời chung. Đó thì các con thấy đây là trả lời để cái sự xác định quyết định cho chúng ta biết rằng cái định vô lậu là chúng ta sẽ đạt được chứng đạo đó, chứ không có cái gì khác nữa. Cho nên cái quy ước này thì chúng ta phải có cái hỏi riêng và có cái hỏi chung. Cái người nào mà hỏi chung á, thì chúng ta họp nhau chúng ta hỏi. Rồi cái người nào mà hỏi riêng á, thì ví dụ như bây giờ có những cái gì mà cần hỏi riêng thì chiều nay gặp thầy, 2 giờ gặp thầy. Có những điều mà chúng ta tu khó khăn hoặc cái gì đó mà chúng ta không nói nhưng cho mọi người nghe được thì chúng ta có cái thời gian chúng ta hỏi riêng.